Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2021, thứ ba tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 21 đến câu 33 và từ câu 36 đến câu 38. Đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến, người tuyên bố: "Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem thầy muốn nói về ai?" Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy." Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, còn ông Simon Iscariot, y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi." Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái: nơi tôi đi, các người không thể đến được. Bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy." Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy." Đức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối Thầy 3 lần. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày hôm qua, thứ hai tuần thánh, chúng ta đã được nghe Thánh Gioan tường thuật về bữa ăn cuối cùng của Đức Giêsu với chị em Martha. Hôm nay, thứ ba tuần thánh, Thánh Gioan sẽ tường thuật bữa ăn cuối cùng của Đức Giêsu với các môn đệ, ta thường gọi là bữa tiệc ly. Trong bữa ăn này, chúng ta sẽ thấy được tình yêu và sự phản bội, hay ánh sáng và bóng tối của mầu nhiệm vượt qua. Quả thế, Thánh Gioan rất thích chủ đề ánh sáng và bóng tối trong tin mừng của mình. Gioan viết: "Ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng." Giuđa Iscariot, một trong các môn đệ, đã quay lưng lại với Thầy. Chính ông đã lợi dụng chức vụ quản lý và bữa ăn để ra đi phản bội. Trước khi Giuđa đứng dậy bỏ bàn tiệc thân hữu để đi vào bóng đêm, Đức Giêsu đã dùng mọi phương thế để cảnh tỉnh Giuđa. Trước tiên là lời tiên báo công khai: quả thật, thầy bảo anh em biết, một người trong anh em sẽ nộp thầy." nhưng Giuđa không nghe lời cảnh tỉnh ấy. Tiếp đến, Đức Giêsu chấm bánh trao cho ông. Đó là cử chỉ thân tình, nhưng Giuđa ăn miếng bánh ấy không chút rung động, đến độ Thánh Gioan diễn tả hậu quả trái ngược. Ăn miếng bánh rồi, Satan đã nhập vào y. Sau cùng, Đức Giêsu gióng lên tiếng cảnh tỉnh cuối cùng qua câu nói: "Ngươi tính làm gì thì làm mau đi." Câu này ngụ ý rằng âm mưu của anh thầy đã biết, làm sao môn đệ lại có thể âm mưu phản thầy. Tuy nhiên, những lời nói và cử chỉ thân tình ấy đã không cầm chân được Giuđa khỏi tiến vào bóng đêm tội lỗi. Thánh Gioan mô tả rất sâu sắc, khi Giuđa bước ra khỏi phòng thì trời đã tối. Một bóng tối bao trùm lên tất cả, và đó là giờ của sự tối tăm, của sự dữ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bóng tối của sự dữ sẽ còn bao trùm hơi cuộc thương khó của Đức Giêsu. Nhưng qua hành động phản bội của Giuđa, của bóng tối sự dữ, Đức Giêsu sẽ biểu lộ tình yêu đến cùng của Người dành cho nhân loại theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Như thế, Giuđa đã không những không ngăn cản được tình yêu của Đức Giêsu, nhưng vô tình làm cho tình yêu ấy đi đến cùng. Tình yêu đến cùng dành cho mọi người, trong đó có Giuđa, có từng người chúng ta. Ngày thứ ba tuần thánh, khi đưa ra một Giuđa cứng lòng bướng bỉnh, tiến vào bóng đêm của sự phản bội, của tội lỗi, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức để đón nhận những cử chỉ yêu thương của Đức Giêsu, của Người hiến dâng mạng sống vì người mình yêu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu đau khổ và bị từ chối. Xin cho chúng con yêu mến Chúa. Chúng con biết rằng chúng con đã làm cho trái tim Chúa bị đau đớn vì sự phản bội của chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra tội lỗi của mình một cách trung thực trong tuần thánh này. Và khi nhận ra điều đó, xin cho chúng con biết buông bỏ tội lỗi đó để có thể yêu mến Chúa nhiều hơn và cùng với Chúa vác thập giá để chia sẻ chiến thắng vinh quang với Người. Amen.
Chúng ta ơi, Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành lễ lá khai mạc tuần thánh. Lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 3 vừa qua, lần thứ hai Đức Thánh Cha Francisco cử hành lễ lá trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19, không có nghi thức rước lá trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô. Đầu buổi lễ có nghi thức làm phép lá cạnh bàn thờ chính của đền thờ. Đức Thánh Cha cùng với các vị đồng tế gồm 28 hồng y, 3 tổng giám mục và một vài vị cấp cao thuộc phủ quốc vụ khanh rước lá tiến lên khu vực bàn thờ để bắt đầu thánh lễ. Tham dự thánh lễ có khoảng hơn 150 người, trong đó có nhiều nữ tù. Sau bài thương khó theo Thánh Marco, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu ơn được kinh ngạc trước tình thương của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, hàng năm phụng vụ này khơi lên trong chúng ta một thái độ kinh ngạc. Chúng ta đi từ niềm vui được đón tiếp Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, tới nỗi đau buồn vì thấy Chúa bị kết án tử hình và bị đóng đinh. Đó là một thái độ nội tâm sẽ đồng hành với chúng ta trong trọn tuần thánh này. Vậy, chúng ta hãy đi vào trong sự kinh ngạc ấy. Đức Thánh Cha giải thích rằng, điều gây kinh ngạc về Chúa là người tiến đến vinh quang qua con đường khổ nhục. Chúa chiến thắng bằng cách đón nhận đau khổ và cái chết mà chúng ta xa tránh vì chiều theo sự ngưỡng mộ và thành công. Trái lại, như Thánh Paulo đã nói, Chúa Giêsu đã bỏ mình, hạ mình xuống. Thật là ngạc nhiên vì đấng toàn năng trở nên hư không. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, trong tuần thánh này, chúng ta hãy ngước mắt lên thánh giá để nhận được ơn kinh ngạc. Vậy chúng ta hãy tái khởi hành từ sự kinh ngạc, hãy nhìn lên Chúa chịu đóng đinh và thờ với Chúa. Lạy Chúa yêu thương con dường nào, con thật quý giá dường nào đối với Chúa. Chúng ta hãy để Chúa Giêsu làm cho ngạc nhiên để sống trở lại, vì sự cao cả của cuộc sống không hề tại sở hữu và thành đạt, nhưng hề tại khám phá thấy mình được yêu mến. Thánh lễ kết thúc vào lúc gần 12 giờ trưa với kinh truyền tin cũng do Đức Thánh Cha chủ sự. Tin Tổng giáo phận Hà Nội sám hối cộng đồng tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Trong tâm tình của những ngày cuối mùa chạy thánh và chuẩn bị tâm hồn bước vào tuần thánh, vào lúc 18 giờ ngày 25 tháng 3 vừa qua, giáo sư chính tòa Hà Nội đã cử hành nghi thức sám hối dành cho cộng đồng. Nghi thức sám hối cộng đồng do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Tham dự nghi thức có sự hiện diện của cha Tổng Đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế, quý cha giáo Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha trong giáo hệ chính tòa và đông đảo anh chị em giáo dân. Trong bài chia sẻ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã đề cao lòng thương xót của Thiên Chúa và kêu mời cộng đoàn sốt sắng lắm nhận ơn Chúa qua bí tích hòa giải. Nhờ đó, mỗi người bước vào sự kết hợp mật thiết với cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Sau những lời chia sẻ, Đức Tổng Giám mục Giuse và quý cha đã ngồi tòa giải tội cho cộng đoàn trong bầu khí thinh lặng và thánh thiêng. 14 tòa giải tội đã được chuẩn bị trong khuôn viên thánh đường. Tin Geneva Thụy Sĩ, Hội đồng Đại kế kêu gọi Israel bảo đảm vaccine cho Palestine. Hội đồng Đại kế các giáo hội Kitô ở Geneva Thụy Sĩ kêu gọi chính quyền Israel bảo đảm vaccine chống COVID-19 cho người Palestine tại các vùng bị Israel chiếm đóng, gồm Cisjordania và Gaza. Trong tuyên ngôn công bố nhân dịp khóa họp thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc từ ngày 22 tháng 2 đến 23 tháng 3, phần lớn dưới dạng trực tuyến, Hội đồng Đại kế đã bày tỏ lo âu về tình trạng dân Palestine không được chích vaccine, trong khi gần 45% dân Israel đã được chích ngừa trọn vẹn tại Israel và các khu định cư bất hợp pháp trên đất của Palestine ở Cisjordania. Trên lãnh thổ của người Palestine có 210.000 ca nhiễm và hơn 2.200 người chết. Mật độ cao về dân số lại thêm tình trạng nghèo, càng làm gia tăng số người lây nhiễm mặc dù có các biện pháp giới nghiêm và hạn chế. Vì bị chiếm đóng, chính quyền Palestine không có phương thế thích hợp để mua và quản lý vaccine chống COVID-19 hoặc đối phó với những hậu quả của đại dịch. Israel chỉ hứa cung cấp tổng cộng 5.000 liều vaccine cho Palestine và chích ngừa cho 100.000 người Palestine đang làm việc tại Israel hoặc các khu định cư của Israel tại vùng Cisjordani. Hội đồng đại kế nhắc lại rằng, theo công pháp quốc tế về nhân đạo và các quyền con người, trách nhiệm đảm bảo vaccine chống COVID-19 cho người dân Palestine tại các lãnh thổ bị chiếm đóng là điều thuộc về Israel. Vì thế, Hội đồng Đại kế kêu gọi Israel hãy tuân hành công pháp quốc tế và bảo đảm vaccine cho những người dân tại các vùng do Israel chiếm đóng. Hội đồng Đại kế các giáo hội Kitô hiện quy tụ 350 giáo hội không công giáo, gồm chính thống, Tin lành và Ân giáo, với khoảng 500 triệu tín hữu Kitô trên thế giới và có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Tin Đức Quốc, tổ chức bác ái Misereo kêu gọi ngưng xuất khẩu vũ khí Đức sang bán đảo Ả Rập. Tổ chức bác ái Misereo của Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi chính phủ nước này ngừng xuất khẩu vũ khí sang bán đảo Ả Rập, đứng trước chiến tranh kéo dài từ 6 năm nay tại Yemen. Tuyên bố hôm 26 tháng 3 vừa qua tại trụ sở tổ chức Misereo ở thành phố Athens, bà Dorothe Kluppe, giám đốc phân bộ quốc tế của tổ chức Misereo, nói rằng, ngoài các nước thuộc bán đảo Ả Rập, chính phủ Đức cũng cần ngừng bán vũ khí cho Ai Cập, vì nước này cũng can dự vào chiến tranh ở Yemen. Bà nói, chính phủ Đức cũng cần tạo một liên minh quốc tế, gây sức ép trên các phe tham chiến ở Yemen, thúc đẩy họ ngồi vào bàn hội nghị để tìm giải pháp cho cuộc nội chiến. Hòa bình là điều có thể, để được vậy, không những cần các trợ giúp nhân đạo và hỗ trợ phát triển, nhưng cũng cần đưa những kẻ có trách nhiệm về chiến tranh, trả lẽ về hành động của họ. Từ năm 2013, phiến quân người Algiers đã chống lại chính quyền trung ương của Yemen để giành quyền cai trị tại nước này. Tháng 3 năm 2015, Ả Rập Saudi dấn thân vào cuộc chiến và ủng hộ phe chính phủ Yemen, và chiến tranh chính thức bắt đầu từ đó. Cho đến nay đã làm cho 250.000 người chết, và xung đột này được coi là một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trên thế giới về nhân đạo. Đại dịch COVID-19 càng làm gia tăng tình cảnh đau thương của dân nghèo tại bán đảo Ả Rập. Theo Misereo, Yemen có tỷ số chết chóc vì COVID-19 cao nhất thế giới. Hơn 70% những người bị nhiễm coronavirus là nam giới, và hầu hết họ là những người nuôi dưỡng gia đình. Tin Moscow Liên bang Nga, biến tượng hòa giải giữa hai giáo hội chính thống Constantinople và Nga là xa vời. Biến tượng hòa giải giữa hai giáo hội chính thống lớn còn xa vời và gây thiệt hại cho cuộc đối thoại giữa công giáo và khối chính thống giáo. Chính thống Nga là giáo hội có khoảng 90 triệu tín hữu, đồng tín hữu nhất trong tổng số 15 giáo hội chính thống độc lập hiện nay. Còn giáo hội chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tuy ít tín hữu, nhưng Đức Thượng Phụ Bartolomeo của giáo hội này là vị đứng đầu trong cộng đoàn chính thống giáo. Sự xung đột giữa hai giáo hội đặc biệt xảy ra sau khi Đức Thượng Phụ Bartolomeo công nhận quyền tự trị và độc lập của giáo hội chính thống tại Ukraine, là cộng đồng trước đây thuộc chính thống Nga, nhưng đã tự ý tách ra thành một giáo hội biệt lập hồi năm 1993. Sau khi Ukraine độc lập khỏi Liên Xô. Tuy nhiên, chính thống Ukraine không được các giáo hội chính thống trên thế giới công nhận là độc lập. Gần đây, Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ và Thượng vụ Chính thống Nga, nhân vật thứ hai sau Đức Thượng vụ Kirill ở Moscow, mạnh mẽ phản đối cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thượng vụ Bartolomeo tại Ukraine, và nói rằng, cuộc viếng thăm này sẽ tạo nên một làn sóng mới chiếm đóng các thánh đường, trong những tháng gần đây, mức độ bạo lực ngày càng gia tăng. Tại Ukraine, ngoài cộng đồng chính thống độc lập tách khỏi chính thống Moscow, còn có một cộng đoàn xã hội đông đảo các tín hữu chính thống Nga, trung thành với tòa thượng phụ Moscow. Giữa hai bên hiện có nhiều tranh chấp về các nhà thờ và tài sản của giáo hội, và đôi khi xảy ra những vụ bạo động. Chính vì xung khắc trong nội bộ chính thống giáo, nên các đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và khối chính thống giáo bị bế tắc, vì chính thống Nga tuyên bố không tham dự các sinh hoạt nào với giáo hội công giáo, trong đó chính thống Constantinople là người đứng đầu. Tòa thánh giữ thế trung lập trong tương quan với chính thống Nga và Constantinople, và luôn giữ giao hảo với hai bên, trong khi chờ đợi tình hình sáng sủa hơn. Tin giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha Phêrô cử hành lễ lá khai mạc tuần thánh. Chủ nhật ngày 28 tháng 3 vừa qua, lúc 16:30 tại giáo xứ chính tòa giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã long trọng cử hành nghi thức làm phép lá tưởng niệm việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và bắt đầu bước vào tuần thánh. Trước khi bắt đầu thánh lễ, mọi người quy tụ trước tiền đường nhà thờ tham dự nghi thức làm phép lá. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phêrô nói lên tầm quan trọng của bài thương khó. Vì thế, hội thánh dành một tuần để chúng ta tưởng niệm và sống cuộc thương khó của Chúa. Để sống tuần thánh một cách có ý nghĩa, chúng ta được mời gọi nội tâm hóa cuộc thương khó, nghĩa là xem cuộc thương khó như những gì đang diễn ra trong tâm hồn và cuộc đời của mỗi người. Như thế, chúng ta sẽ có những tâm tình, sám hối, đền tội và hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa. Sám hối như Thánh Phêrô khi nhận ra tội của mình thì ăn năn khóc lóc. Đền tội là ăn chay, cầu nguyện, bác ái, là những gì hội thánh mời gọi ngay từ đầu mùa chay, và hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa bằng cách chúng ta dâng cho Chúa những đau khổ phần hồn, phần xác, để hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa trên thánh giá, hiến dâng những đau khổ để cầu nguyện cho hội thánh và những ai chúng ta muốn cầu nguyện cho họ. Như thế, khi chúng ta sống tâm tình, sám hối, đền tội và hiệp thông, thì tuần thánh này không phải là một câu chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng là những gì xảy ra trong cuộc đời, trong gia đình và cuộc sống hàng ngày. Và nhờ đó, chúng ta đón nhận nhiều ơn ích thiêng liêng. Tin Bác-sa-va Ba Lan, Đức Tổng giám mục Henrik nhận định Ba Lan dần dần bị tục hóa như Italia. Nguyên giáo chủ công giáo Ba Lan, Đức Tổng giám mục Henrik Musinski nhận định rằng, giáo hội công giáo tại nước này đang dần dần bị tục hóa, nhưng không tới mức độ nhiều như tại một số nước khác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Kai của công giáo Ba Lan, truyền đi ngày 25 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục nói, người Ba Lan chúng tôi tương đối theo truyền thống hơn nhiều nước khác. Tiến trình tục hóa tại đây không mạnh như tại một số nước Tây Âu. Tôi đồng ý với các nhà xã hội học và nói rằng, chúng tôi đang ở trên đường giống như tình trạng tại Italia hơn là tại Hà Lan hoặc Ireland. Nhưng đồng thời, Đức Tổng giám mục Musinski lấy làm tiếc vì ngày càng có các học sinh ở Ba Lan không đăng ký theo học giáo lý công giáo tại trường học. Chúng tôi phải khiêm tốn nhìn nhận rằng, các giáo sĩ chúng tôi phần lớn đã thất bại và không đáp ứng được những mong đợi của người trẻ. Các linh mục phải đáp ứng các nhu cầu và mong đợi của người trẻ, chia sẻ các vấn đề của họ để họ có thể đáng được tin cậy. Ở đây, những lời nói thì không đủ. Đức Tổng giám mục Musinski cũng phê bình một số nhà chính trị lợi dụng giáo hội công giáo và một số linh mục Ba Lan tham gia chính phủ quốc gia bảo thủ. Vì thế, trước mắt một phần dân chúng trong xã hội, giáo hội gắn bó với một đảng phái. Theo Đức Tổng giám mục, thái độ thiếu tôn trọng sự tự lập và độc lập giữa giáo hội và nhà nước là điều rất nguy hiểm. Tình trạng này làm suy yếu cả giáo hội lẫn nhà nước. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Sinh lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20 từ câu 1 đến câu 9. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia đi ra đến mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ, môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì người phải sống lại từ cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng về buổi sáng ngày lễ Phục Sinh thuật lại ba nhân vật chính là Maria Magdala, ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Ba nhân vật này diễn tả lại tiến trình của đức tin, khởi đi từ thắc mắc, xem thấy và sau cùng là tin. Maria Magdala là một phụ nữ quê ở thị trấn nằm phía tây biển hồ Genesaret. Bà là người đã bị bảy quỷ ám và được Đức Giêsu chữa lành, sau đó đã theo phục vụ Đức Giêsu cùng với các môn đệ trong hành trình truyền giáo. Maria Magdala đã cùng với Đức Maria đứng dưới chân thập giá trong cuộc tử nạn. Bà cũng có mặt trong cuộc mai táng Đức Giêsu. Đó là lý do bà biết rõ nơi đã an táng người và sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần đã đi thăm mộ, và là người đầu tiên thấy ngôi mộ trống. Bài tin mừng thuật lại, ngày đầu tuần Maria Magdala đi ra mộ từ sáng sớm. Ngày mà bây giờ chúng ta gọi là ngày Chúa Nhật, chính là ngày thứ nhất trong tuần theo cách tính của người Do Thái. Đó là ngày đầu tiên sau ngày Sa-bát. Chi tiết Maria Magdala đi ra mộ từ sáng sớm cho chúng ta hiểu chắc chắn bà phải có một lý do đặc biệt nào đó, vì chẳng ai lại đi thăm mộ người chết vào lúc trời chưa sáng tỏ. Các chuyên viên Kinh Thánh đưa ra nhiều lý giải khác nhau, tuy nhiên đều đồng ý với nhau rằng việc làm của bà phải xuất phát từ tấm lòng yêu thương lớn lao và chân thành với người thầy yêu quý. Tình yêu đó đã khiến bà vượt qua sợ hãi để đi viếng mộ từ lúc trời còn tối. Bà Maria Magdala đã thấy ngôi mộ trống, nhưng bà không nghĩ rằng Đức Giêsu đã sống lại, nên bà hoảng hốt chạy về báo tin. Ông Phêrô và người môn đệ kia đã chạy đến hiện trường để xem xét kỹ lưỡng. Xác Đức Giêsu không còn nữa, nhưng khăn liệm che đầu được cuộn lại để riêng một chỗ, những dây băng cũng còn nguyên vẹn. Phêrô đã xem thấy, nhưng còn bán tín bán nghi, chưa hiểu rõ sự gì xảy ra. Ông còn đang suy nghĩ, chấp nối sự kiện để tìm lời giải đáp. Tuy nhiên, người môn đệ kia, dù cũng chỉ nhìn thấy chừng đó dấu hiệu, nhưng theo cảm nhận trực quan và nối kết với những gì Đức Giêsu tiên báo. Ông tin rằng đây không phải là một vụ trộm xác. Trở lại với tâm trạng của những người chứng kiến cuộc hành quyết tử tội Giêsu Nazareth, chúng ta thấy có nhiều điều trái ngược nhau. Trước hết, các môn đệ của Đức Giêsu và những người ôm mộng về một đấng Mêsia xuất hiện đều có chung một cảm giác thất bại, một sự thất vọng tràn trề. Kế đó, giới lãnh đạo Do Thái đều hả hê vì đã hoàn thành một công việc quan trọng là loại trừ được một kẻ mạo danh là con Thiên Chúa. Với họ, nếu Giêsu là đấng Mêsia, chắc hẳn người đã làm một phép lạ nhãn tiền để chứng tỏ uy quyền khi những kẻ tìm cách hại mạng sống mình. Nói cách khác, họ tin rằng mình đã không giết lầm. Còn đối với thế lực đen tối là sự dữ, thì Satan tử thần đã vỗ tay reo mừng chiến thắng. Thế lực sự dữ vốn đã rút lui trong cơn cám dỗ, nay xuất hiện và vỗ ngực tự hào. Đấng tuyên bố là nguồn của sự sống đã bị giết chết, vùi xác trong mộ đá. Truyền thống Tây Phương có thói quen tặng quả trứng phục sinh để diễn tả mầm sống nằm trong vỏ trứng, tuy âm thầm dù không ai để ý, nhưng sẽ đến ngày mở tung, lộ ra một sự sống mới. Thiên Chúa là nguồn gốc của sự sống. Trong cuộc khổ nạn, thế lực sự dữ tưởng chừng đã chiến thắng và giam cầm Ngài trong cái chết. Nhưng từ trong nấm mồ lạnh lẽo và chết chóc ấy, mầm sống mới đã trỗi dậy. Từ sự mục nát của thân phận con người, sự sống vĩnh cửu đã vượt lên. Biến cố ấy làm địa cầu run rẩy sợ hãi, trái đất phải rung động, âm phủ bị mở toang. Làm sao ngôi huyệt đá có thể chứa nổi đấng là nguồn của sự sống? Làm sao bóng tối có thể che mờ được đấng là nguồn của sự sáng? Tất cả dường như diễn ra trong thinh lặng. Cũng giống như có ai nghe được tiếng hạt giống cửa mình. Có ai theo dõi được tiến triển của một mầm sống mới? Thiên Chúa đấng là nguồn sự sống đã chiến thắng cái chết rất âm thầm như vậy. Ngài đưa con người bước vào đời sống mới. Mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Đức Giêsu nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã tiên báo người sẽ chịu chôn vùi 3 ngày trong lòng đất và sẽ trỗi dậy vinh quang. Cũng giống như tình yêu thì chiến thắng hận thù, bóng đêm phải nhường bước trước ánh thái dương. Vũ trụ đã bắt đầu một kỷ nguyên mới, nhân loại đã bước vào một thời đại mới, nơi công lý và thái bình thịnh trị. Ngày lễ phục sinh sẽ trôi qua cách vội vã nếu chúng ta không dừng lại để chiêm ngắm mầu nhiệm sự sống và làm sống lại chính mầu nhiệm ấy trong cuộc đời mình. Chính Đức Giêsu tử nạn mời gọi chúng ta hiệp thông với người, đóng đinh tất cả những thói hư tật xấu, những yếu hèn, biếng nhác của bản thân mình vào thập giá với người. Và cũng chính Đức Giêsu phục sinh mời gọi chúng ta vượt qua sự tăm tối, tù hãm, hạn chế của mình, để sống đời sống mới trong hân hoan, bình an, vui vẻ. Vì chỉ khi tâm trạng chúng ta vui vẻ, bình an, chúng ta mới có thể bày tỏ sức sống mới của Đức Kitô ra bên ngoài, qua hành vi cử chỉ của mình. Cách riêng trong ngày hôm nay, trong mùa phục sinh này, chúng ta hãy cùng với mọi loài thụ tạo của Thiên Chúa, hát vang bài thánh ca, Alleluia. Alleluia, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. chiến thắng, nhưng cành lá chiến thắng của Ngài đi qua cây khổ giá. Vì thế, cành lá chiến thắng và thập giá đứng chung với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng lễ lá sáng Chúa Nhật ngày 28 tháng 3 vừa qua tại bàn thờ ngay tòa bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Vì đại dịch tiếp tục đe dọa toàn thể thế giới, nên chỉ có khoảng 150 người tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hàng năm, phục vụ này khơi lên trong chúng ta một thái độ kinh ngạc. Chúng ta đi từ niềm vui được đón tiếp Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, đến nỗi đau buồn vì thấy Chúa bị kết án tử hình và bị đóng đinh. Đó là một thái độ nội tâm sẽ đồng hành với chúng ta trong trọn tuần thánh. Và chúng ta hãy đi vào trong sự kinh ngạc ấy. Đức Thánh Cha mô tả thái độ lật lọng của dân chúng như bài thương khó thuật lại. Dân chúng đón rước Chúa Giê-xu một cách long trọng, nhưng Chúa vào thành Jerusalem trên một con lừa khiêm hạ. Dân của Chúa chờ đợi một vị giải phóng hùng mạnh vào dịp lễ vượt qua, nhưng Chúa Giê-xu đến thực hiện một lễ vượt qua với hy tế của Ngài. Dân Ngài chờ đợi ăn mừng chiến thắng trên người La Mã bằng gươm giáo, nhưng Chúa Giê-xu đến cử hành chiến thắng của Thiên Chúa với thập giá. Những người dân ấy, chỉ vài ngày sau khi hoan hô Chúa Giê-xu, cũng là những người hô lên, đóng đanh nó vào thập giá. Những người ấy theo một hình ảnh về Đức Mê-si-a, chứ không theo Đức Mê-si-a. Họ ngưỡng mộ Chúa Giê-xu nhưng không sẵn sàng để cho Ngài làm họ ngạc nhiên. Kinh ngạc khác với sự ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ có thể là trần tục vì tìm kiếm sở thích và những mong đợi của mình. Trái lại, kinh ngạc cởi mở đối với người khác, sự mới mẻ của họ. Ngày nay cũng vậy, có bao nhiêu người ngưỡng mộ Chúa Giê-xu, Chúa nói hay đã yêu thương và tha thứ, gương của Chúa đã thay đổi lịch sử. Họ ngưỡng mộ Ngài, nhưng đời sống của họ đã không thay đổi. Vì ngưỡng mộ Chúa Giê-xu mà thôi thì chưa đủ, còn cần phải bước theo Chúa trên con đường của Ngài để cho Chúa đặt vấn đề với ta, đi từ ngưỡng mộ đến kinh ngạc. Chia sẻ về sự kinh ngạc về Chúa và sự vượt qua của Ngài, Đức Thánh Cha giải thích. Điều gây kinh ngạc về Chúa là Ngài tiến đến vinh quang qua con đường khổ nhục. Chúa chiến thắng bằng cách đón nhận đau khổ và cái chết mà chúng ta xa tránh vì chiều theo sự ngưỡng mộ và thành công. Trái lại, như Thánh Phaolô đã nói, Chúa Giê-xu đã bỏ mình, hạ mình xuống. Thật là ngạc nhiên vì đấng toàn năng trở nên hư không. Nhìn thấy Chúa là ngôi lời biết mọi sự, giảng dạy trong thinh lặng từ tòa thập giá. Nhìn thấy vua các vua có ngai vàng là thập giá Ngài bị treo vào, thấy Thiên Chúa của vũ trụ cởi bỏ mọi sự. Thấy Ngài bị đội mão gai thay vì vương miện vinh quang. Lạy Chúa, tại sao Chúa để tất cả những sự ấy xảy ra cho Chúa? Chúa làm điều ấy vì chúng ta, để đi tới tận cùng thực tại con người của chúng ta, để tiến qua trọn cuộc sống của chúng ta, tất cả những bất hạnh của chúng ta, để đến gần chúng ta và không để chúng ta cô độc trong đau khổ và sự chết. Tình yêu của Chúa đến gần những yếu đuối mong manh của chúng ta, đi tới nơi mà chúng ta cảm thấy xấu hổ nhất. Và bây giờ, chúng ta biết mình không lẻ loi. Thiên Chúa ở với chúng ta trong mọi vết thương, trong mọi sợ hãi. Không có sự ác, không có tội lỗi nào có tiếng nói cuối cùng. Thiên Chúa chiến thắng, nhưng cành lá chiến thắng của Ngài đi qua cây khổ giá. Vì thế, cành lá chiến thắng và thập giá đứng chung với nhau. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu. Chúng ta hãy xin ơn kinh ngạc. Cuộc sống Kitô mà không có sự kinh ngạc thì trở thành xám xịt. Làm sao ta có thể làm chứng về niềm vui đã được gặp gỡ Chúa Giê-xu nếu chúng ta không để cho mình ngạc nhiên mỗi ngày vì tình yêu gây kinh ngạc của Ngài tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta bắt đầu lại. Nếu đức tin mất sự kinh ngạc thì trở thành điếc, không còn cảm thấy sự tuyệt vời của ơn thánh, không cảm thấy hương vị của bánh sự sống và lời của Chúa, không còn thấy vẻ đẹp của những người anh chị em và món quà thiên nhiên, công trình tạo dựng của Chúa. Rồi Đức Thánh Cha đề nghị, trong tuần thánh này, chúng ta hãy ngước mắt lên thánh giá để nhận được ơn kinh ngạc. Chúng ta hãy tái khởi hành từ sự kinh ngạc, hãy nhìn Chúa chịu đóng đinh và thưa với Chúa. Lạy Chúa yêu thương con dường nào, con thật quý giá dường nào đối với Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa Giê-xu làm cho ngạc nhiên để sống trở lại, vì sự cao cả của cuộc sống không hề tại sở hữu và thành đạt, nhưng hề tại khám phá thấy mình được yêu mến. Cuối thánh lễ, vào lúc gần 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức kinh tuyển tìm. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúng ta bước vào tuần thánh. Lần thứ hai chúng ta sống tuần này trong bối cảnh đại dịch. Năm ngoái, chúng ta bị sốc nhiều hơn, năm nay chúng ta bị thử thách nhiều hơn và cuộc khủng hoảng kinh tế trở nên nặng nề. Trong tình cảnh lịch sử và xã hội này, Thiên Chúa làm gì? Ngài vác thánh giá. Chúa Giê-xu nhận lấy thánh giá, nghĩa là Ngài vác lấy sự ác mà thực tại này kéo theo, sự ác thể lý, tâm lý và nhất là sự ác tinh thần, vì ma quỷ lợi dụng những cuộc khủng hoảng này để gieo rắc sự bất tín nhiệm, tuyệt vọng và bất hoảng. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta phải làm gì? Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa và cũng là môn đệ đầu tiên của Chúa, mẹ đã theo Chúa Con. Mẹ đã vác lấy phần đau khổ của mẹ, tâm tối, ngỡ ngàng và đã đi trên con đường khổ nạn, luôn giữ cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng trong tâm hồn. Với ơn Chúa, cả chúng ta cũng có thể đi theo con đường ấy. Và dọc theo con đường khổ giá hàng ngày, chúng ta gặp bao nhiêu khuôn mặt của các anh chị em ở trong khó khăn, chúng ta không thể đi qua. Chúng ta hãy để cho con tim cảm thương và gần gũi. Trong lúc ấy, giống như ông Simon xứ Cyrene, chúng ta có thể nghĩ, tại sao lại tôi? Nhưng rồi, chúng ta sẽ khám phá ơn đánh động chúng ta, dù chúng ta không đáng. Xin Đức Mẹ giúp chúng con, mẹ luôn đi trước chúng con trên hành trình đức tin. Kể đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domino.
Mihi verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam questum, Domine, mentibus nostris infunde, Uti angelo annunciante Christi fili tui incarnazione in coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria in perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong Chủ nhật lễ lá và buổi đọc kinh truyền tin sau đó, diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 3 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Ra tiếng nói tình yêu, ôi thập giá, ôi thập giá, là tình cao yêu thương ngất trời, một tình yêu cao tiêu sáng ngời. Muôn đời hiện vinh, vết máu loang trên đôi xưa, mình chứng cho một tình yêu. Ra chúa vì tội nhân thế, ô nhớ thập giá ngất cao, một hình bóng thương đau, chân lòng máu chảy trào. Ngài đã dâng trao và chịu chết hôm nào, loài người ơi khó đâu. Chuộc tội nhân gian, thân mang nhục nhằn đau đớn. Ngài hiến cho thân cứ đổ nhân chân lòng
ta. Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim Công lý báo thù là một bộ phim hành động rất lôi cuốn của điện ảnh Mỹ, được sản xuất vào năm 2009. Bộ phim kể về sự oán thù và quyết tâm trả thù của một người đàn ông tên là Clyde Shelton, sau khi vợ và cô con gái nhỏ của anh bị hai kẻ cướp tấn công và giết hại dã man. Mặc dù hai tên cướp đã bị bắt, những kẻ thực thi công lý lại thỏa hiệp với những tên tội phạm. Kẻ chịu án tử hình thì là tên chỉ vơ vét đồ đạc và thúc giục đồng bọn đi nhanh, còn tên cầm thú thực sự chỉ phải ở tù 2 năm. Điều này khiến Clyde vô cùng phẫn nộ. Lòng căm phẫn thôi thúc anh nuôi ý chí phục thù và biến anh trở thành người đối đầu với pháp luật. Sau khi giết chết kẻ sát hại vợ con mình, anh đã bị kết án tù. Trong tù, anh sắp đặt một vụ nổ bom rất tình vì với ý định trả thù những kẻ bất lương đang cầm cán cân công lý. Tuy nhiên, anh đã thất bại và thiệt mạng trong vụ nổ đó, kết thúc chuỗi ngày sống trong hận thù và tội ác. Quý vị và các bạn thân mến, triết gia người Đức Albert Schweitzer đã phát biểu rằng, sự trả thù là một tảng đá đang lăn, nếu bạn đẩy nó lên đồi, thì nó sẽ quay trở lại với vận tốc lớn hơn và sẽ đè bẹp kẻ đã tiếp sức lực cho nó. Điều này đã xảy đến với nhân vật Clyde Shelton trong bộ phim vừa đề cập đến ở trên. Khao khát trả thù và thực hiện cho được sự trả thù khiến anh không còn biết đến những khoảnh khắc bình yên và cuối cùng đã chết đi trong sự u uất. Trả thù là một phản ứng rất tự nhiên của con người trước những điều mà họ cảm thấy bất công đối với mình. Không phải nói đâu xa, nhiều lúc chính chúng ta cũng rơi vào trạng thái này. Khi bị tổn thương và cảm thấy đau đớn vì ai đó, chúng ta thường cảm thấy ấm ức, khó chịu trong lòng. Những lúc đó, chúng ta muốn nói một lời thật thâm thúy để đáp lại lời nói cay độc ai đó nói với mình, muốn đánh trả ai đó một cái thật đau khi họ dùng vũ lực với mình. Và thậm chí, chúng ta còn lẩm bẩm trách mắng họ và cầu mong cho họ phải gặp rủi ro nào đó cho đáng với những điều tồi tệ đã gây ra cho mình. Trong bầu khí thâm trầm của Tuần Thánh, bên Thánh giá của Chúa Giê-xu, chúng ta nghe được lời thì thầm của Chúa Giê-xu. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc mình làm. Đây có lẽ là những lời nói gây sốc cho những người đã và đang chứng kiến điều kinh khủng mà Chúa Giê-xu chịu đựng từ đêm trước, bị bắt đi, bị trao nộp, bị xử án, bị tra tấn, hành hạ suốt con đường vác thập giá, và giờ đây là bị đóng đinh tức tưởi trên thập giá. Nơi hình ảnh một Giê-xu với thân thể nát tan đang quằn quại trên thập giá, sự phi nhân và ý đồ đen tối của những kẻ muốn sỉ nhục và loại trừ Ngài đã lộ diện quá rõ rệt. Chắc chắn những người kết án, hành hạ và đóng đinh Chúa Giê-xu biết họ đang làm gì. Họ muốn Chúa Giê-xu bị đóng đinh và muốn Chúa phải chết. Tội lỗi của họ rành rành ra đó và nặng nề biết bao. Vậy mà Chúa Giê-xu vẫn muốn bào chữa cho họ. Và trong cơn đau đớn tột cùng của tâm hồn và thân xác, những lời Ngài thốt ra không phải là lời trách mắng, oán giận, mà là lời cầu nguyện với Chúa Cha cho những kẻ đã đóng đinh Ngài. Lời cầu nguyện trên thập giá ấy của Chúa Giê-xu đã mang ơn tha thứ của Thiên Chúa đến cho con người và làm cho con người tội lỗi được hòa giải với Thiên Chúa. Thánh Phao-lô Tông Đồ đã khẳng định rằng, trên thập giá, Chúa Giê-xu đã tiêu diệt sự thù ghét và nhờ thập giá, Ngài đã làm cho con người được hòa giải với Thiên Chúa và loan tin mừng bình an cho mọi người gần xa. Chúng ta cúi đầu trước tận cùng chiều sâu của tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giê-xu để lắng nghe lời cầu nguyện đó của Ngài cho mỗi người chúng ta. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết những gì họ làm. Ước gì lời cầu nguyện tha thiết ấy được bùng cháy trong cõi lòng chúng ta để chúng ta đón nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa và cũng biết cất lên lời cầu nguyện ấy cho những người đã gây đau khổ cho chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, ơn tha thứ trên thập giá của Chúa đã mang giao hòa nhân loại chúng con với Thiên Chúa và trao tặng bình an của Chúa cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết giữ gìn món quà bình an ấy của Chúa bằng lối sống ngay lành, tránh xa những việc tội và luôn sẵn lòng tha thứ cho người khác như Chúa Cha trên trời đã tha thứ cho chúng con. Amen.
Tình Chúa dâng hiến chiều nào đã đổ máu trên đồi cao, đội mao gai đau thương khốn cùng chịu nhục thân thay cho thế chân. Nơi đồi tan về ánh sáng vinh quang bừng lên cho khắp muôn dân niềm tin, soi đời bằng những nhân chứng tình thương. Thập giá rất cao một hình.
tình bóng thương đau dân lòng máu chảy trào. Ngài đã dâng trao và chịu chết hôm nào là người ơi có thâu. Chuộc tội nhân gian thân mang nhục nhằn đau đớn. Ngài hiến châu thân cứu độ nhân trầm lòng than. Thập giá ước cao một tình bóng thương đau thân lòng máu chảy trào. Ngài đã dâng trao và chịu chết hôm nào loài người ơi có đâu. Chuộc tội nhân gian thân mang nhục nhằn đau đớn. Ngài hiến châu thân cứu độ nhân trần lòng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.